Thưa quý thính giả, đây là phần đọc truyện kỳ thứ 29 với nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina và sẽ qua phần diễn đọc của Nguyệt Nga và Kim Hà. Nhật ký 927. Hai ngày nay tôi hiệp lễ để đền tạ và thân thưa cùng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay con xin hiến dâng tất cả vì các tội nhân. Xin phép công thẳng của Chúa hãy giáng phạt trên con, nhưng xin đại dương xót thương của Chúa hãy ngập lút các tội nhân đáng thương. Chúa đã nhậm lời tôi cầu xin, nhiều linh hồn được trở về cùng, nhưng tôi phải quằn quại khổ đau dưới ách công thẳng của Chúa. Tôi cảm thấy mình là đối tượng cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa tối cao. Đến tối, những đau khổ của tôi đã lên đến tình trạng bị ruồng bỏ bề trong, từ lồng ngực trào lên những tiếng rên rỉ không sao kềm chế nổi. Tôi khóa cửa phòng và bắt đầu làm một giờ thánh. Cảm giác bị ruồng rẫy nội tâm và kinh nghiệm phép công thẳng Thiên Chúa, đó là lời cầu nguyện của tôi. Những tiếng rên rỉ và nỗi đau đớn từ linh hồn tôi trào ra thay cho cuộc thư chuyện ngọt ngào với Chúa. Nhật ký 928. Khi ấy, bỗng tôi được nhìn thấy Chúa, người áp tôi sát vào trái tim người, và phán:
Hỡi ái nữ của cha, con đừng khóc, bởi vì cha không thể chịu nổi những giọt nước mắt của con. Cha sẽ ban cho con mọi điều con xin, nhưng con đừng khóc nữa.
Tôi được chan chứa niềm hân hoan, và tâm trí tôi như thường lệ, được chìm đắm trong Chúa như bảo tàng độc nhất của mình. Hôm nay, được lòng từ ái Chúa khuyến khích, tôi đã thưa chuyện với Chúa rất lâu.
Nhật ký 929. Khi đã được tựa vào trái tim rất ngọt ngào của Chúa, tôi thưa với người: Lạy Chúa Giêsu, con có rất nhiều điều để thưa cùng Chúa. Chúa hết sức âu yếm nói với tôi:
Ái nữ của cha ơi, nói đi con.
Và tôi bắt đầu kể lể những nỗi đau đớn của lòng mình. Đó là việc tôi vô cùng quan tâm đến toàn thể nhân loại. Tất cả họ không biết Chúa, và những người biết Chúa lại không yêu mến Chúa như Chúa đáng được mến yêu. Con cũng thấy các tội nhân xúc phạm đến Chúa vô cùng tàn nhẫn, và rồi con thấy các tín hữu, nhất là các đầy tớ của Chúa, bị đàn áp và bách hại dã man. Thế rồi, con thấy nhiều linh hồn lao xuống vực sâu hỏa ngục kinh hoàng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấy đây là nỗi đau đớn nghiền nát trái tim và xương tủy con. Mặc dù Chúa tỏ cho con một lòng sủng ái đặc biệt và đổ đầy lòng con những suối nguồn hoan lạc của Chúa, tuy nhiên, điều này cũng không làm nguôi ngoai những đau đớn mà con vừa kể cho Chúa. Ngược lại, chúng xuyên thấu trái tim tội nghiệp của con càng nhức nhối hơn. Ôi, con khát khao mãnh liệt cho tất cả nhân loại được trở về tín thác nơi lòng thương xót của Chúa. Khi nhìn thấy vinh quang của Thánh danh Chúa, trái tim con mới được an ủi. Chúa Giêsu trầm ngâm và thích thú lắng nghe những lời tâm sự của tôi, như thể người chưa biết gì về những sự ấy. Và điều này càng làm cho tôi thoải mái tâm tình với người. Chúa Giêsu nói với tôi:
Ái nữ của cha ơi, những lời phát xuất từ trái tim con làm vui thỏa lòng cha, và bằng việc đọc chuỗi kinh, con sẽ đem nhân loại đến gần cha hơn.
Sau những lời ấy, tôi thấy còn một mình, nhưng sự hiện diện của Thiên Chúa luôn lưu lại trong linh hồn tôi.
Nhật ký 930. Ôi Chúa Giêsu của con, mặc dù con sẽ về bên Chúa, rồi Chúa sẽ đổ đầy chính Chúa cho con, và điều ấy làm cho niềm hạnh phúc của con được tràn đầy. Tuy nhiên, con vẫn không quên được nhân loại. Con ước ao mở toang những bức màn thiên đàng để trần gian không còn nghi ngờ về lòng thương xót Chúa. Sự nghỉ ngơi của con là cao rao lòng thương xót Chúa. Linh hồn sẽ dâng lên đấng tạo thành một vinh quang cao cả nhất khi trở về tín thác vào lòng thương xót của người.
Nhật ký 931. Ngày 10 tháng 2 năm 1937. Hôm nay thứ tư lễ cho. Trong giờ dâng lễ, tôi cảm nghiệm những thương tích khổ nạn của Chúa Giêsu nơi tứ chi của tôi. Mùa chay là thời gian rất đặc biệt cho tác vụ của các linh mục. Chúng ta nên giúp đỡ các ngài trong việc thu phục các linh hồn.
Nhật ký 932. Ít ngày trước đây, tôi có viết thư cho cha linh hướng, có lẽ là cha Andras, và xin phép được thực hiện một vài việc hãm mình nhỏ bé trong mùa chay. Vì không được phép bác sĩ cho lên phố, nên tôi buộc phải viết thư. Nhưng thứ tư lễ trò đã đến rồi, mà tôi vẫn chưa nhận được hồi âm. Sáng nay, sau khi hiệp lễ, tôi đã xin Chúa Giê-xu soi dục cha linh hướng bằng ánh sáng của người để cha trả lời cho tôi. Tôi biết trong lòng rằng cha sẽ không phản đối và ban phép thực hành các khổ chế như tôi đã xin. Thế là tôi an tâm tiến hành những việc hãm mình ấy. Chiều hôm đó, tôi nhận được đáp thư của cha, cho biết ngài sẵn lòng ban phép cho tôi thực hành các việc như tôi đã xin. Tôi rất vui mừng vì tri thức nội tâm của tôi phù hợp với ý kiến của cha linh hướng.
Nhật ký 923. Sau đó tôi được nghe những lời này trong linh hồn.
Con sẽ nhận được một phần thưởng trọng đại hơn vì đã vâng lời và lệ thuộc cha giải tội, hơn là theo ý riêng mà thực hành các việc đạo đức. Hỡi ái nữ của cha, con hãy thâm hiểu và sống thế này. Bất cứ điều gì, dù nhỏ mọn đến đâu, nhưng nếu cứ ấn tín vâng lời vị đại diện của cha, cũng đều làm cha vui lòng và trở nên quý đẹp trước mắt cha.
Nhật ký 934. Những việc làm nhỏ mọn trong mùa chay, mặc dù rất muốn và ước ao, nhưng tôi không thể thực hiện những việc khổ chế lớn như trước kia, bởi vì tôi đang ở dưới sự theo dõi kỹ lưỡng của bác sĩ. Nhưng tôi vẫn có thể làm được những việc nhỏ bé, như thứ nhất, ngủ mà không gối đầu, bắt mình chịu đói một chút. Hàng ngày, giang tay đọc chuỗi kinh Chúa dạy, thỉnh thoảng giang tay cầu nguyện trong thời gian bất định. Ý chỉ, nài xin lòng thương xót Chúa cho các tội nhân đáng thương và cho các linh mục năng lực để dẫn đưa các tâm hồn tội lỗi trở về.
Nhật ký 935. Sự giao tiếp giữa tôi với những người hấp hối vẫn hết sức gần gũi như trước. Tôi thường ở bên cạnh một người hấp hối ở cách xa, nhưng niềm vui lớn lao nhất của tôi là được nhìn thấy lời hứa của lòng thương xót Chúa được nên thực hiện nơi những linh hồn này. Thiên Chúa là đấng tín thành, người hoàn thành những gì người đã tiền định.
Nhật ký 936. Một người trong dãy phòng của chúng tôi lâm cơn nguy tử. Giữa những vật vã kinh hồn, bà ta hấp hối những ba ngày, thỉnh thoảng lại tỉnh lại. Mọi người trong phòng đều cầu nguyện cho bà. Tôi rất muốn đến với bà, nhưng vì mẹ bề trên không cho tôi đến thăm những người hấp hối. Vì thế, tôi ở lại trong phòng và cầu nguyện cho linh hồn đáng thương ấy. Nhưng khi nghe biết bà ấy vẫn còn hấp hối và không ai biết còn kéo dài bao lâu nữa, tôi bỗng cảm thấy xúc động và thưa với Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, nếu mọi điều con thực hiện là đẹp lòng Chúa, con xin Chúa một dấu chứng là cho linh hồn ấy hết đau đớn và nhanh chóng đi về chốn hạnh phúc đời đời của bà. Vài phút sau đó, tôi được biết bà ấy đã từ trần một cách êm ái và chóng vánh đến độ người ta không có kịp giờ để thắp nến.
Nhật ký 937. Tôi xin nói thêm một điều nữa về cha linh hướng của tôi, cha Andras hoặc cha Sopako. Điều lạ lùng là có quá ít linh mục biết cách tiếp thêm năng lực, sức mạnh và can đảm cho linh hồn để họ có thể không ngừng thăng tiến mà không mỏi mệt. Dưới sự hướng dẫn như thế, một linh hồn dù không mạnh mẽ cho lắm cũng có thể thực hiện được nhiều công việc vinh danh Thiên Chúa. Ở đây, tôi khám phá được một bí quyết, đó là cha giải tội hay đúng ra là cha linh hướng. Đừng nên coi thường những chi tiết nhỏ mọn mà linh hồn thổ lộ với ngài. Vì khi nhận thấy được dìu dắt như vậy, linh hồn bắt đầu nỗ lực, không bỏ qua dịp nhỏ mọn nào để thực hành nhân đức và tránh lánh các lỗi phạm dù rất tơ tóc. Nhờ những nỗ lực này, như những viên đá nhỏ bé, từ nơi linh hồn sẽ vươn lên một thánh điện hết sức tráng lệ. Ngược lại, nếu linh hồn nhận thấy cha giải tội coi thường các chi tiết nhỏ mọn, họ cũng sẽ bỏ qua và không kể ra các chi tiết ấy cho ngài. Tệ hơn nữa là họ sẽ bắt đầu chỉnh mạng trong các điều nhỏ mọn. Như vậy, thay vì tiến bộ, linh hồn dần dần thụt lùi, và đến khi ý thức được tình trạng của mình thì họ đã sa vào chỗ khốn khổ nghiêm trọng. Ở đây nảy sinh một vấn nạn. Ai có lỗi trong vấn đề này? Linh hồn đương sự hay cha giải tội, tức là cha linh hướng? Theo tôi, dường như mọi trách nhiệm đều quy về vị linh hướng bất cần kia. Lỗi duy nhất của linh hồn là đã nhận lầm một vị linh hướng như vậy. Một vị linh hướng đúng ra phải dẫn đưa linh hồn trên đường chọn lành theo thánh ý Chúa.
Nhật ký 938. Linh hồn lẽ ra phải cầu nguyện thật xuất sắc, thật nhiều và phải xin Chúa đích thân chọn cho họ một vị linh hướng. Điều gì khởi sự từ Thiên Chúa sẽ là thánh thiện. Điều gì khởi sự thuần túy nhân loại sẽ là phàm tục. Để trợ giúp một linh hồn, Thiên Chúa nhân lành đến độ đích thân chọn cho họ một vị linh hướng và soi sáng cho họ biết về vị mà trước mặt Ngài, đương sự sẽ khám phá ra những điều sâu kín nhất trong linh hồn mình, như thể nhìn thấy bản thân trước tôn nhan Chúa Giêsu. Khi linh hồn nhìn ra và tin nhận Chúa đã an bài tất cả điều ấy, họ sẽ cầu nguyện tha thiết cho cha giải tội, để Ngài có đủ ánh sáng mà hiểu rõ họ. Trừ khi vì lý do nghiêm trọng, chớ gì linh hồn đừng thay đổi cha linh hướng. Linh hồn đã cầu nguyện thật tha thiết và thật nhiều thế nào để tìm ra ý Chúa trước khi chọn vị linh hướng, thì họ cũng phải cầu nguyện thật tha thiết và thật nhiều như vậy để nhận ra ý Chúa thực sự muốn họ lìa bỏ vị linh hướng ấy mà chọn vị khác. Nếu thánh ý Chúa không tuyệt đối rõ ràng, thì không nên thay đổi linh hướng. Vì tự sức mình, con người không thể tiến cao, và Satan cũng chỉ muốn tìm thấy một người khao khát chọn lành, nhưng tự dẫn đường vạch lối, bởi vì người ấy chắc chắn không thể nên thánh được.
Nhật ký 939. Cũng có một ngoại lệ trong vấn đề này, đó là khi Thiên Chúa đích thân hướng dẫn linh hồn. Nhưng khi đó, vị linh hướng lập tức nhận ra đương sự đang được Thiên Chúa hướng dẫn. Chúa sẽ cho Ngài biết điều này một cách tường tận. Và một đương sự như thế, hơn ai hết, hóa ra lại cần ở dưới sự kiểm soát của vị linh hướng. Trong trường hợp này, vị linh hướng không hướng dẫn và vạch vẽ con đường cho linh hồn phải theo. Nhưng tốt hơn, Ngài hãy thẩm định và xác nhận cho linh hồn biết họ đang đi đúng đường và đang được thần khí tốt lành hướng dẫn. Trong tình huống này, vị linh hướng không những phải thánh thiện mà còn phải có kinh nghiệm và khôn ngoan. Về phía linh hồn, họ phải đặt ý kiến vị linh hướng trên cả soi động của Chúa, bởi vì chỉ có thế họ mới tránh được những ảo tưởng và lầm lạc. Một linh hồn không chịu đặt những soi động của mình hoàn toàn dưới sự kiểm soát khắt khe của giáo hội, tức là của vị linh hướng, rõ ràng là họ đang bị ác thần hướng dẫn. Vị linh hướng phải hết sức cẩn trọng trong những trường hợp như thế và phải thử thách tinh thần vâng phục của linh hồn. Satan có thể đội lốt khiêm nhượng nhưng không biết đội lốt vâng phục, và do đó các mưu đồ đen tối của nó sẽ bị phanh phui. Nhưng vị linh hướng cũng không nên quá sợ hãi về một linh hồn như vậy, bởi vì nếu Chúa đặt linh hồn đặc biệt ấy dưới sự chăm sóc của Ngài, thì người cũng ban cho Ngài đầy đủ ánh sáng. Nếu không, làm sao Ngài có thể xử lý khôn ngoan về các mầu nhiệm giữa linh hồn ấy với chính Thiên Chúa được?
Nhật ký 940. Chính tôi đã đau khổ và từng chịu thử thách rất nhiều về vấn đề này. Vì thế, tôi chỉ ghi lại những gì bản thân đã từng trải qua. Chỉ sau nhiều tuần cửu nhật liên tiếp, nhiều kinh nguyện và việc sám hối, Chúa mới gửi đến cho tôi một vị linh mục hiểu được linh hồn tôi. Ôi, có lẽ đã có nhiều linh hồn thánh thiện hơn nếu như đã có nhiều cha giải tội, kinh nghiệm và thánh thiện hơn. Không ít linh hồn tha thiết nỗ lực nên thánh, nhưng vì không thể tự mình đứng vững giữa những thời gian thử thách nên đã từ bỏ con đường chọn lành.
Nhật ký 941. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con những vị linh mục sốt sắng thánh thiện. Phẩm giá của linh mục thật cao trọng, nhưng đồng thời trách nhiệm của Ngài cũng thật nặng nề. Ôi linh mục, Ngài được ban cho nhiều, nhưng cũng bị đòi lại nhiều.
Nhật ký 942, ngày 11 tháng 2 năm 1937, hôm nay thứ Sáu, trong giờ thánh lễ, tôi cảm thấy một cơn đau nhức trong thân xác, hai bàn tay, bàn chân và cạnh sườn của tôi. Chúa Giêsu gửi đến cho tôi thứ đau đớn này để tôi có thể thực hiện việc đền tạ vì các tội nhân. Cơn đau tuy ngắn ngủi nhưng rất kinh khủng. Tôi đau không quá 2 phút đồng hồ, nhưng ấn tượng lưu lại rất lâu và rất sống động.
Nhật ký 943. Hôm nay, tôi cảm thấy quá cô quạnh trong tâm hồn, đến nỗi không biết phải giải thích làm sao ngay cho bản thân mình. Tôi muốn trốn tránh mọi người để được cứ thế mà khóc mãi. Không ai cảm thông được cho một con tim bị thương tích vì yêu, và tự thâm sâu, khi trái tim ấy cũng cảm thấy bị bỏ rơi, thì không còn ai có thể an ủi nó được. Ôi các linh hồn tội nhân, các bạn đã lấy đi Thiên Chúa của tôi rồi. Nhưng được, được lắm, các bạn sẽ được nếm hưởng Thiên Chúa dịu ngọt chừng nào. Và hãy cứ để biển cả đắng cay tràn ngập trái tim tôi cũng được. Tôi đã nhường tất cả những an ủi thiêng liêng của tôi cho các bạn rồi.
Nhật ký 944. Có những lúc tôi bất tín với bản thân khi nhận ra sự yếu đuối và xấu xa nơi những vực thẳm trong hữu thể của mình, và tôi đã nhận ra có thể chịu nổi những giờ phút ấy bằng cách tín thác vào lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa. Nhẫn nại, cầu nguyện và thinh lặng, đó là những điều đem lại sức mạnh cho linh hồn. Có những lúc linh hồn nên giữ lặng, và khi ấy, nói năng với thụ tạo là không thích hợp. Đây là những giây phút linh hồn chán nản với bản thân, và khi ấy, linh hồn cảm thấy mình yếu đuối như một đứa trẻ. Lúc đó, linh hồn bám chặt vào Thiên Chúa bằng tất cả sức lực của mình. Vào những thời gian ấy, tôi chỉ sống nhờ đức tin và cảm thấy được củng cố nhờ ơn Chúa. Tôi đã can đảm hơn trong việc nói chuyện và giao tiếp với những người xung quanh.
Nhật ký 945. Buổi tối, Chúa phán với tôi:
Hỡi con hãy tựa vào trái tim cha mà nghỉ ngơi. Cha thấy con đã làm việc vất vả trong vườn nho của cha.
Và linh hồn tôi tràn ngập niềm vui thần linh.
Nhật ký 946, ngày 12 tháng 2 năm 1937. Hôm nay, sự hiện diện của Thiên Chúa xuyên suốt tôi như một tia sáng mặt trời. Linh hồn tôi khát khao Chúa mãnh liệt đến độ thỉnh thoảng lại nhất trí. Tôi cảm thấy tình yêu hằng hữu chạm đến tâm hồn tôi, và cái nhỏ bé của tôi không sao chịu đựng nổi, nên việc ấy làm tôi nhất trí. Tuy nhiên, sức lực bên trong của tôi vẫn mãnh liệt và linh hồn tôi sánh kịp với tình yêu đã yêu mến nó. Trong những lúc ấy, linh hồn được hiểu biết sâu xa về Thiên Chúa, và càng hiểu biết người, tình yêu của linh hồn càng trở nên tinh ròng và nồng nàn hơn. Những mầu nhiệm giữa linh hồn và Thiên Chúa thật khôn giò.
Nhật ký 947. Thỉnh thoảng có những giờ phút linh hồn tôi bị mất hút trong kinh ngạc khi nhìn thấy uy linh vô cùng của Thiên Chúa đã tự hạ xuống ngang với linh hồn tôi. Sự ngạc nhiên nội tâm của tôi thật bất thận, vì Thiên Chúa tối cao mà lại vui sướng ở trong tôi, và chính Người cho tôi biết như vậy. Tôi dìm mình sâu hơn vào vũng hư vô của mình, bởi vì tôi biết mình là gì. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng, Đệ Đền đáp, tôi phải yêu mến đấng tạo hóa đến điên cuồng bằng mọi nhịp đập của con tim và mọi thớ sợi thần kinh của mình. Trong vô thức, linh hồn tôi đắm chìm trong Chúa. Tôi cảm thấy không gì sẽ tách tôi lìa khỏi Thiên Chúa, dù thiên đàng hay trần gian, dù hiện tại hay tương lai, mọi sự đều có thể đổi rời, nhưng tình yêu thì không bao giờ, mãi mãi vẫn thủy chung. Chúa là đấng toàn năng hằng sống, đã tỏ cho tôi biết tôi có thể yêu mến người một cách rất đặc biệt, và chính người làm cho linh hồn tôi có thể yêu mến bằng thứ tình yêu mà người muốn tôi mến yêu người. Tôi chôn mình càng ngày càng chặt hơn trong Chúa, và không sợ hãi gì.
Tình yêu đã chiếm đoạt trót cả trái tim tôi. Cho dù người ta có nói với tôi về phép công thẳng của Thiên Chúa, cả đến các thiên thần trong sạch còn run rẩy, che mặt trước thánh nhan Chúa và cất lời tung hô, Thánh, 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 như gợi ý rằng sự thân mật của tôi với Thiên Chúa làm tổn hại cho danh dự và uy quyền của người, tôi sẽ đáp lại rằng, ồ không, không, và không hề. Trong tình yêu tinh dòng có chỗ cho tất cả, lời tôn vinh cao cả nhất và sự tôn thờ sâu thẳm nhất. Tuy nhiên, nhờ tình yêu, linh hồn vẫn được chìm ngập trong Chúa với niềm an bình thanh thản nhất, và những lời nói của nhân loại bên ngoài không tác động đến linh hồn. Những điều người ta nói với linh hồn về Thiên Chúa chỉ là một bóng mờ so với kinh nghiệm của họ về Thiên Chúa, và linh hồn thường ngạc nhiên sao người ta lại thán phục những điều của ai đó nói về Thiên Chúa, trong khi đối với linh hồn chẳng có gì đặc biệt, vì linh hồn biết những gì được diễn tả thành lời vẫn chưa đạt đến sự cao cả ấy. Vì thế, linh hồn lắng nghe mọi sự với sự tôn trọng, nhưng vẫn có một cuộc sống đặc biệt riêng trong Thiên Chúa.
Nhật ký 948, ngày 13 tháng 2 năm 1937. Hôm nay, trong nghi lễ thương khó, tôi thấy Chúa Giê-xu chịu tàn đãi và đội mạo gai, có một cây sậy trong tay. Chúa Giê-xu im lặng khi quân dữ lồng lộn thi nhau tra tấn người. Chúa Giê-xu không nói gì, nhưng nhìn tôi, và trong ánh nhìn ấy, tôi cảm thấy nỗi đớn đau của Chúa. Kinh hãi đến độ chúng ta không thể tưởng ra được một ý nghĩ mờ nhạt nhất về mức độ đau khổ người đã chịu vì chúng ta, trước giờ chịu đóng đanh trên thập giá. Linh hồn tôi tràn ứ nỗi đớn đau và mòn mỏi. Trong linh hồn tôi cảm thấy một sự gớm ghét tội lỗi, thậm chí một bất toàn nhỏ mọn nhất đối với tôi, dường như cũng là một ngọn núi sừng sững khiến tôi phải đền tạ bằng việc hãm mình và sám hối. Khi nhìn thấy Chúa Giê-xu chịu cực hình, tâm hồn tôi tan nát đành đoạn, và tôi nghĩ, các tội nhân sẽ thế nào đây nếu họ không lợi dụng cuộc thương khó Chúa Giê-xu? Trong cuộc thương khó của Chúa, tôi nhìn thấy cả một đại dương thương xót.
Nhật ký 949, Giê-xu Maria Giuse, ngày 12 tháng 2 năm 1937, tình yêu của Chúa là hoa, lòng thương của Chúa là quả. Hỡi linh hồn còn ngờ vực, hãy đọc những lời suy gẫm sau đây về lòng thương xót Chúa và hãy tín thác.
Lòng thương xót Chúa tuôn trào từ cung lòng Đức Chúa Cha, con tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót là ưu phẩm cao cả nhất của Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa là mầu nhiệm khôn thấu, con tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa phát nguồn từ mầu nhiệm ba ngôi cực thánh, con tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa trí năng nhân loại và thiên thần không thể dò được, con tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa là nơi phát nguyên mọi sự sống và phúc lành, con tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa cao cả hơn các tầng trời, con tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa là nguồn mạch các phép lạ và kỳ công, con tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa ôm ấp toàn thể vũ trụ, con tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa xuống với trần gian trong ngôi lời nhập thể, con tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa trào tuôn từ thương tích rộng mở của trái tim Chúa Giê-xu, con tín thác nơi Chúa.
lòng thương xót Chúa chích chứa trong thánh tâm Chúa Giêsu cho chúng con và cách riêng cho kẻ có tội, còn tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa khôn dò trong việc thiết lập phép thánh thể, còn tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa trong việc thành lập hội thánh, còn tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa trong phép thánh tẩy, còn tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa trong việc thánh hóa chúng con qua Chúa Giêsu, còn tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa đồng hành với chúng con trong suốt cuộc sống, còn tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa ấp ủ chúng con, nhất là trong giờ lâm tử, còn tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa ban sự sống bất diệt cho chúng con, còn tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa đồng hành với chúng con trong từng giây phút cuộc đời, còn tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa gìn giữ chúng con khỏi lửa hỏa ngục, còn tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa hoán cải các tội nhân cứng lòng, còn tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa làm các thiên thần sửng sốt và các thánh ngỡ ngàng, còn tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa khôn dò trong mọi mầu nhiệm Thiên Chúa, còn tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa nâng đỡ chúng con khỏi mọi bất hạnh, còn tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa là nguồn mạch hạnh phúc và hoan lạc của chúng con, còn tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa gọi chúng con từ hư vô ra hiện hữu, còn tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa bao trùm mọi công trình do bàn tay người, còn tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa là triều thiên mọi việc Chúa làm, còn tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa là nơi chúng con hết thảy được ngụp lặn trong đó, còn tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa là sự nâng đỡ ngọt ngào cho những tâm hồn đau thương sầu đắng, còn tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa là nguồn hy vọng độc nhất cho những tâm hồn thất vọng, còn tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa là chốn nghỉ ngơi cho các tâm hồn và là bình an giữa nơi khiếp hãi, còn tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa là hoan lạc và ngất ngây của những linh hồn lành thánh, còn tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót Chúa gợi niềm cậy trông khi thất vọng, còn tín thác nơi Chúa.
Nhật ký 950. Lạy Thiên Chúa hằng hữu, trong Chúa có lòng thương xót vô hạn và kho tàng nhân hậu vô biên, xin hãy nhân từ nhìn đến và gia tăng lòng thương xót Chúa nơi chúng con, để giữa những lúc gia tan, chúng con không thất vọng và ngã lòng, nhưng chọn niềm tin tưởng và suy phục thánh ý Chúa vốn là toàn yêu và toàn thương.
Nhật ký 951. Ôi lòng xót thương Chúa vô cùng vô tận, nào ai có thể tán dương và tôn thờ cho xứng đáng? Ưu phẩm tuyệt đỉnh của Thiên Chúa toàn năng là hy vọng ngọt ngào cho tội nhân. Hỡi các tinh tú địa cầu và đại dương, hãy hợp nên một khúc thánh ca và đồng thanh sốt mến hát lên, cảm tạ lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa.
Nhật ký 952. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết thánh ý Chúa là tất cả cho con. Chúa sử dụng con thế nào, đối với con cũng chẳng hệ gì. Chúa truyền cho con bắt tay vào việc, con thanh thản khởi sự mặc dù biết mình không có khả năng. Qua các vị đại diện của Chúa, Chúa lệnh cho con chờ đợi, và con nhẫn nại đợi chờ. Chúa đổ đầy nhiệt huyết vào lòng con, nhưng Chúa làm con không sao hành động được. Chúa lôi kéo con về với Chúa trên thiên quốc, và rồi Chúa lại để con dưới thế. Chúa chút vào lòng con một nỗi nồng nàn khao khát Chúa, và Chúa lại ẩn mặt khỏi con. Con chết mòn mỏi vì thao thức muốn kết hợp với Chúa mãi mãi, và Chúa lại không để cái chết đến với con. Ôi thánh ý Chúa là thức bổ dưỡng và niềm hoan lạc của linh hồn con. Khi con suy phục thánh ý Chúa, một niềm bình an sâu thẳm ngập tràn linh hồn con. Ôi Chúa Giêsu của con, Chúa không ban thưởng vì thực hiện thành công công việc, nhưng vì thiện chí và lao nhọc. Vì vậy, con hoàn toàn an tâm cho dù mọi công trình và nỗ lực của con đều bị cản trở hoặc hóa ra như không. Nếu con làm tất cả khả năng của con, thì phần còn lại không phải là việc của con. Và vì vậy, những cơn giông tố hãi hùng nhất cũng không khuấy động nổi niềm an bình sâu thẳm của con. Thánh ý Chúa ngự trong lương tâm con.
Nhật ký 953, ngày 15 tháng 2 năm 1937. Hôm nay, đau khổ của tôi có phần gia tăng, không những tôi cảm thấy cả hai buồng phổi đau đớn nhiều hơn, mà có cả những cơn đau kỳ lạ trong phần ruột nữa. Tôi đau đớn đến tận mức bản tính thụ tạo yếu đuối của tôi có thể chịu nổi. Tất cả chỉ vì các linh hồn, để nài xin lòng thương xót Chúa đoái đến các tội nhân đáng thương, và khẩn nài sức mạnh cho các linh mục. Ôi, tôi trọng kính các linh mục biết bao, và tôi nài xin Chúa Giê-xu, linh mục thượng phẩm, hãy ban cho các ngài thật nhiều ơn thánh.
Nhật ký 954. Hôm nay, sau hiệp lễ, Chúa phán với tôi,
hỡi ái nữ của cha, niềm vui của cha là được kết hiệp cùng con. Chính lúc suy phục thánh ý cha là con dâng lên cha vinh quang ngời sáng nhất và kín múc cho con cả một đại dương phúc lành. Cha sẽ không được hưởng nơi con niềm vui đặc biệt như thế nếu như con không sống bằng thánh ý cha.
Lạy thượng khách ngọt ngào của con đã sẵn sàng gánh chịu mọi hy sinh vì Chúa, nhưng Chúa biết con chính là sự yếu đuối. Tuy nhiên, với Chúa, con có thể làm được mọi sự. Ôi Chúa Giê-xu của con van nài Chúa hãy ở bên con từng phút, từng giây.
Nhật ký 955, ngày 15 tháng 2 năm 1937. Hôm nay, tôi được nghe những lời này trong linh hồn.
Hỡi bánh thánh đẹp lòng cha, hỡi ái nữ của cha, con hãy biết rằng cả ba ngôi Thiên Chúa đều tìm được niềm hoan lạc nơi con, bởi vì con sống hoàn toàn bằng thánh ý Thiên Chúa, không của lễ hy sinh nào có thể sánh được với điều này.
Nhật ký 956. Sau những lời ấy, tôi được ban tri thức về thánh ý Thiên Chúa, nghĩa là giờ đây tôi nhìn thấy mọi sự từ một góc nhìn cao hơn, và với tình yêu, tôi chấp nhận tất cả mọi biến cố và mọi sự, dù vui hay buồn, như những dấu chứng ái tình đặc biệt của cha trên trời.
Nhật ký 957. Hiến tế tinh dòng của ý chí tôi sẽ cháy trên bàn thờ tình yêu, để hy sinh của tôi được nên hoàn hảo. Tôi sẽ liên kết mật thiết với hiến lễ của Chúa Giê-xu trên thập giá. Khi những đau khổ lớn lao làm cho nhân tính của tôi run sợ, sức mạnh tinh thần cũng như thể lý suy giảm, tôi sẽ ẩn mình thật sâu trong thương tích rộng mở của trái tim Chúa Giê-xu, im lặng như một bồ câu, không lời than vãn, ước chi mọi khát vọng, cho dù lành thánh, cao khiết và xinh đẹp nhất của tôi đi nữa cũng luôn chiếm chỗ rốt bét, còn thánh ý Chúa hãy chiếm chỗ ưu tiên. Lạy Chúa, đối với con, sự ao ước nhỏ bé nhất của Chúa còn quý trọng hơn thiên đàng với tất cả mọi kho tàng trên đó. Con biết rõ, người ta sẽ không hiểu con. Nhờ vậy, hy sinh của con sẽ trở nên tinh dòng hơn trước mắt Chúa.
Nhật ký 958. Vài ngày trước đây, một thiếu phụ đến gặp và xin tôi cầu nguyện cho ý nguyện của bà vì đang gặp một công chuyện khẩn cấp và quan trọng. Đột nhiên, trong lòng tôi cảm thấy vấn đề này không đẹp lòng Chúa, nên tôi đáp sẽ không cầu nguyện theo ý chỉ này. Nhưng nói chung tôi sẽ cầu nguyện cho chị. Vài ngày sau đó, người thiếu phụ trở lại và cảm ơn vì tôi đã không cầu theo ý nguyện của bà, nhưng cho chính bản thân bà, bởi vì bà đã sôi sục muốn trả thù một người, mà theo điều răn thứ tư, lẽ ra bà phải tôn trọng cung kính. Chúa Giê-xu đã thay đổi tâm trạng bà, và chính bà cũng nhận ra lỗi mình. Tuy nhiên, tôi ngạc nhiên vì tôi đã thấu hiểu được điều kín ẩn của bà.
Nhật ký 959. Hôm nay, tôi nhận được một bức thư của cha Spocko. Ngài gửi lời chúc mừng lễ thánh quan thầy của tôi vào ngày 15 tháng 2. Những lời chúc mừng của Ngài làm tôi hạnh phúc. nhưng sức khỏe yếu ớt của ngài khiến tôi phải buồn. Theo trực giác, tôi đã biết trước điều này, nhưng vẫn chưa tin hoàn toàn như vậy. Nhưng dường như với tôi, nếu ngài đã viết ra điều ấy mà lại đúng như vậy, thì những điều khác ngài không viết cũng sẽ đúng, và tri thức nội tâm của tôi đã không đánh lừa tôi. Cha yêu cầu tôi gạch dưới tất cả những điều tôi không tự bản thân mà biết được, nghĩa là tất cả những điều Chúa Giêsu nói cho tôi biết trong linh hồn. Trước đây, ngài đã từng nhiều lần yêu cầu tôi điều này, nhưng tôi không có thời giờ, và quả thật, vội vàng gì mà tôi phải làm như vậy. Nhưng làm thế nào mà ngài lại biết tôi chưa làm điều này nhỉ? Tôi rất ngạc nhiên, nhưng giờ đây tôi sẽ bắt đầu công việc với hết tâm hồn. Ôi Chúa Giêsu của con, ý muốn vị đại diện của Chúa rõ ràng là chính thánh ý Chúa, con không có một bóng mờ nghi nan nào.
Nhật ký 960, ngày 16 tháng 2 năm 1937. Hôm nay, tôi vào lộn phòng bên cạnh, và thế là tôi đã nói chuyện với người ấy một lúc. Khi trở về phòng mình, tôi đã nghĩ đến người này một lúc. Bỗng nhiên, Chúa Giêsu đứng bên cạnh tôi và phán:
Hỡi ai nữ của cha, lúc này con đang từng nghĩ gì thế?
Không suy nghĩ thêm, tôi rúc ngay vào lòng Chúa, bởi vì tôi nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều về các thụ tạo.
Nhật ký 961. Sáng nay, sau khi chu toàn mọi việc phận sự thiêng liêng, tôi bắt đầu công việc đan thêu. Tôi cảm thấy một sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Tôi nhận ra Chúa Giêsu đang ngự ở đó. Sự ý thức sâu xa và ngọt ngào về sự hiện diện của Thiên Chúa thôi thúc tôi thân thưa với người: Lạy ba ngôi cực thánh đang ngự trong tâm hồn con khẩn nài Chúa ban ơn hoán cải cho một số linh hồn nhiều bằng số mũi kim mà con sẽ thực hiện trong ngày hôm nay bằng chiếc kim thêu này. Khi ấy, tôi nghe những lời này trong linh hồn:
Ái nữ của cha ơi, những đòi hỏi của con quá nhiều đấy.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rằng đối với Chúa, cho nhiều còn dễ hơn là cho ít.
Đúng vậy thật. Đối với cha, ban nhiều cho một linh hồn thì dễ hơn là ban ít. Nhưng mỗi ơn hoán cải ban cho một linh hồn tội nhân đều đòi phải có hy sinh.
Vâng, lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Chúa công việc con đang làm với hết tâm hồn đây. Đối với con, dường như sự hiến dâng của con không quá nhỏ đối với một số đông linh hồn như thế đâu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết suốt 30 năm, Chúa đã từng cứu các linh hồn cũng chỉ bằng việc lao công mà thôi. Vậy Đức vâng lời thánh thiện cấm con không được thực hiện các việc sám hối và khổ chế lớn lao. Vì vậy, con nài xin Chúa, lạy Chúa, hãy chấp nhận những thứ chẳng ra gì của con đây, nhưng đã được đóng ấn vâng lời như những của quý trọng. Khi ấy, tôi nghe lời này trong linh hồn:
Ái nữ của cha ơi, cha chiều theo lời xin của con đó. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina nơi đây. Xin kính mời quý vị theo dõi tiếp phần thứ 30 vào kỳ tới.